Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. There's No Free Lunch 250 Economic Truths của David L. Bansen là một cuốn nhập môn kinh tế học đại chúng được trình bày theo dạng tuyển tập ngắn thay vì một lập luận học thuật liên tục. Xuất bản năm 2021, sách tập hợp 250 nhận định, câu trích dẫn và nguyên lý kinh tế rồi bổ sung phần diễn giải của Bansen cho từng mục. Tác giả: một nhà quản lý đầu tư và bình luận viên kinh tế theo khuynh hướng bảo thủ, đặt mục tiêu bảo vệ nền kinh tế thị trường tự do trước sự hoài nghi ngày càng tăng với chủ nghĩa tư bản. Trọng tâm của sách là những giới hạn không thể né tránh như khan hiếm, chi phí, động cơ và hệ quả ngoài dự tính. Bansen cho rằng chính sách kinh tế không nên được đánh giá chỉ bằng ý định tốt đẹp mà phải bằng kết quả thực tế đối với con người, công việc và mức sống. Với các mục đọc ngắn, sách hướng đến độc giả phổ thông muốn nắm những lập luận nền tảng của truyền thống kinh tế thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm và chi phí cơ hội là điểm xuất phát của mọi lựa chọn kinh tế. Một nguyên lý xuyên suốt trong sách là không có nguồn lực nào vô hạn. Thời gian, vốn, lao động, đất đai và năng lực sản xuất đều có giới hạn, trong khi nhu cầu của con người rất đa dạng. Vì vậy, khi xã hội chọn chi tiền, nhân lực hoặc nguyên liệu cho một mục tiêu, họ đồng thời từ bỏ khả năng dùng những nguồn lực ấy cho mục tiêu khác. Đây là nội dung cốt lõi của chi phí cơ hội, dù nó thường bị bỏ qua trong các tranh luận chính trị. Bansen dùng tinh thần của các nhà kinh tế thị trường để nhấn mạnh rằng một chương trình được gọi là miễn phí vẫn cần người trả giá, có thể là người nộp thuế, người tiêu dùng, người lao động hoặc những người mất đi cơ hội tiếp cận một nguồn lực đang bị phân bổ nơi khác. Lập luận này không có nghĩa mọi khoản chi công đều vô ích. Điểm chính là chi phí phải được nhìn nhận đầy đủ thay vì bị che khuất bởi cách gọi tên hấp dẫn. Cách tiếp cận ấy cũng đặt câu hỏi quan trọng về tính khả thi. Một chính sách có thể có mục tiêu đáng cảm thông nhưng vẫn thất bại nếu giả định rằng hàng hóa, tiền vốn và kỹ năng sẽ tự xuất hiện theo mệnh lệnh. Qua các mục ngắn, sách khuyến khích người đọc tập nhìn cả cái đạt được lẫn cái bị đánh đổi. Đó là kỷ luật tư duy cơ bản để phân biệt một đề xuất có vẻ tốt với một đề xuất thực sự tạo ra lợi ích dòng lâu dài. Thứ hai, đánh giá chính sách bằng kết quả thay vì chỉ bằng ý định. Bansen đặc biệt nhấn mạnh một cảnh báo nổi tiếng của Milton Friedman rằng sai lầm lớn là đánh giá chính sách theo ý định thay vì kết quả. Trong đời sống công cộng, những mục tiêu như hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động hay làm giảm giá sinh hoạt thường dễ nhận được đồng thuận. Tuy nhiên, sách lập luận rằng thiện chí không tự động bảo đảm hiệu quả. Một quy định về giá có thể nhằm giúp người mua, nhưng nếu làm người bán không còn động lực cung ứng thì tình trạng thiếu hàng có thể xuất hiện. Một chính sách can thiệp vào tiền lương có thể hướng đến thu nhập cao hơn, nhưng cũng cần xét liệu nó có làm giảm nhu cầu tuyển dụng đối với những lao động năng suất thấp hay không. Ý nghĩa của nguyên tắc này là chuyển cuộc tranh luận từ khẩu hiệu sang chuỗi nguyên nhân và hệ quả. Ai chịu chi phí, hành vi nào thay đổi, nguồn cung phản ứng ra sao và tác động kéo dài trong bao lâu đều là những câu hỏi cần thiết. Cách nhìn này cũng chống lại thói quen chọn lọc dữ kiện, chỉ nêu người hưởng lợi trực tiếp mà bỏ qua người không còn được tuyển dụng, những doanh nghiệp thu hẹp hoạt động, hoặc người tiêu dùng phải trả giá cao hơn. Dù người đọc có đồng tình với mọi kết luận chính sách của Bansen hay không, yêu cầu xem xét hệ quả ngoài dự tính vẫn là một công cụ phân tích hữu ích. Nó buộc các lập luận kinh tế phải chịu trách nhiệm trước thực tế, thay vì dừng lại ở sự hấp dẫn về mặt đạo đức. Thứ ba, thị trường tự do được trình bày như cơ chế hợp tác xã hội và tín hiệu phân bổ nguồn lực. Sách không chỉ bảo vệ thị trường vì hiệu quả vật chất, mà còn xem thị trường như một hình thức hợp tác xã hội giữa những người không cần quen biết nhau. Trong nền kinh tế trao đổi tự nguyện, người bán muốn phục vụ nhu cầu của người mua, còn người mua lựa chọn giữa các phương án dựa trên giá cả, chất lượng và hoàn cảnh của mình. Bansen nhấn mạnh rằng giá không đơn thuần là con số phải trả. Giá truyền đạt thông tin về mức độ khan hiếm, nhu cầu và chi phí sản xuất, từ đó khuyến khích nhà sản xuất điều chỉnh hành vi. Khi một mặt hàng trở nên khan hiếm, giá tăng có thể vừa khuyến khích tiết kiệm, vừa thúc đẩy doanh nghiệp tìm cách tăng nguồn cung hoặc tạo sản phẩm thay thế. Theo lập trường của sách, cơ chế phân tán này thường xử lý thông tin linh hoạt hơn việc một cơ quan trung tâm cố định đoạt toàn bộ nhu cầu và nguồn lực. Chủ đề phân công lao động cũng phục vụ lập luận ấy. Khi cá nhân và doanh nghiệp chuyên môn hóa vào việc họ làm tương đối tốt, rồi trao đổi thành quả với nhau, năng suất và sự đa dạng hàng hóa có thể tăng lên. Tuy vậy, lập luận của Bansen mang định hướng rõ rệt vì ông đối chiếu thị trường tự do với các mô hình kiểm soát tập trung theo hướng có lợi cho thị trường. Giá trị phân tích lớn nhất của phần này nằm ở việc làm rõ cơ chế, tức là thị trường vận hành qua lựa chọn, thông tin và động cơ, chứ không phải chỉ qua một khẩu hiệu về tự do. Thứ tư, phê phán chủ nghĩa xã hội, kiểm soát tập trung và sự nhầm lẫn với chủ nghĩa tư bản thân hữu. Một mảng quan trọng của 250 mục là sự phân biệt giữa kinh tế thị trường cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản thân hữu. Ban Sen không xem mọi doanh nghiệp lớn, mọi lợi nhuận hay mọi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà nước là bằng chứng cho thị trường tự do. Ngược lại, khi doanh nghiệp dùng quyền lực chính trị để giành ưu đãi, rào cản gia nhập, trợ cấp đặc biệt hoặc sự bảo hộ khỏi cạnh tranh, Sách coi đó là sự bóp méo thị trường. Sự phân biệt này có ý nghĩa vì nhiều phê phán nhắm vào chủ nghĩa tư bản thực chất có thể đang mô tả đặc quyền do nhà nước trao. Từ đó, Ban Sen phản đối các giải pháp xã hội chủ nghĩa hoặc quản lý tập trung, bởi ông cho rằng chúng mở rộng quyền quyết định của chính trị gia và bộ máy hành chính đối với đời sống kinh tế. Theo logic của Sách, quyền lực phân bổ tập trung tạo ra rủi ro sai lệch thông tin, vận động lợi ích và giảm trách nhiệm giải trình. Các nhà hoạch định không thể biết đầy đủ nhu cầu, năng lực và hoàn cảnh thay đổi của hàng triệu cá nhân như những tín hiệu phân tán trong thị trường. Lập trường này không phải một khảo sát cân bằng mọi truyền thống kinh tế, mà là một lời biện hộ nhất quán cho cạnh tranh và trao đổi tự nguyện. Người đọc nên nhận ra cả sức mạnh lẫn giới hạn của cách trình bày đó. Nó giải thích rõ vì sao đặc quyền chính trị có thể làm hại cạnh tranh, nhưng ít dành không gian cho các phản biện về vai trò điều tiết và cung ứng hàng hóa công. Cuối cùng, cấu trúc 250 mục ngắn biến kinh tế học thành công cụ đối thoại thường ngày, điểm khác biệt nổi bật của There's No Free Lunch nằm ở hình thức. Thay vì xây dựng chương dài với biểu đồ, phương trình hoặc hệ thống thuật ngữ dày đặc, Ba Sân Sen tổ chức Sách thành 250 mục cô đọng. Mỗi mục khởi đầu từ một nhận định kinh tế hoặc một câu trích dẫn của các tiếng nói nổi bật trong truyền thống kinh tế bảo thủ và cổ điển, sau đó được giải thích bằng lời văn ngắn. Cấu trúc này phù hợp với việc đọc chậm, đọc theo chủ đề hoặc dùng như tài liệu khơi gợi thảo luận. Nó cũng làm rõ ý định sư phạm của tác giả là đưa các nguyên lý như khan hiếm, tiền lương tối thiểu, phân công lao động, xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản thân hữu đến với người không học kinh tế chuyên sâu. Lợi thế của định dạng là tính dễ tiếp cận. Một độc giả có thể tập trung vào một ý rồi suy xét mối liên hệ của nó với tin tức, công việc hay chính sách đang được tranh luận. Nhưng định dạng này cũng có giới hạn. Những vấn đề kinh tế phức tạp thường cần dữ liệu, bối cảnh lịch sử và các lập luận đối lập nhiều hơn một trang sách có thể chứa. Do đó, cuốn sách phù hợp nhất như một bản đồ các nguyên lý và câu hỏi nền tảng, không phải giáo trình toàn diện. Chính sự kết hợp giữa các câu nói cô đọng và lời bình định hướng rõ ràng khiến nó có ích cho độc giả muốn xây dựng vốn từ vựng kinh tế để trao đổi, dù vẫn cần đọc thêm những nguồn có quan điểm khác. Kết luận, There's No Free Lunch phù hợp nhất với người mới tìm hiểu kinh tế học, độc giả quan tâm đến chính sách công. Sinh viên muốn có một khung tư duy ban đầu và những ai muốn hiểu lập trường kinh tế thị trường theo hướng bảo thủ. Người đã đồng tình với tự do kinh tế sẽ tìm thấy một bản hệ thống hóa dễ đọc của các nguyên lý quen thuộc. Người không cùng quan điểm vẫn có thể dùng Sách để hiểu rõ hơn lập luận đối lập, nhất là cách những người ủng hộ thị trường liên kết khan hiếm, động cơ, giá cả và trách nhiệm cá nhân. Lợi ích thực tế của Sách là rèn thói quen hỏi về chi phí, sự đánh đổi và tác động gián tiếp của một chính sách. Đây là những câu hỏi có giá trị trong nhiều cuộc thảo luận, từ giá nhà, việc làm đến trợ cấp và quy định kinh doanh. Tuy nhiên, độc giả nên đọc với nhận thức rằng Ban Sen không theo đuổi vị thế trung lập. Ông chủ động bảo vệ thị trường tự do, phản đối chủ nghĩa xã hội và nhìn vai trò của nhà nước bằng sự dè dặt. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách nhập môn kinh tế là định dạng 250 mục rất ngắn, dựa trên các câu nói và nguyên lý, rồi thêm phần diễn giải trực tiếp. Nó không thay thế giáo trình có dữ liệu, mô hình và tranh luận học thuật đầy đủ. Bù lại, Sách tạo một lối vào rõ ràng, dễ tiếp nhận và có lập trường nhất quán. Đọc cùng các nguồn kinh tế khác quan điểm sẽ giúp người đọc biến các mệnh đề cô đọng của Ban Sen thành sự hiểu biết cân bằng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ David L. Ban Sen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!